là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những nỗ lực của các cấp hội cựu chiến binh để xây dựng ngôi nhà kiên cố khang trang cho các hội viên. Tiếp đó là tấm gương thuyết minh viên Đinh Thị Hoài Thu, người đã truyền cảm hứng, khám phá những nét đẹp về lịch sử văn hóa và con người Yên Bái đến với du khách. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái vừa tổ chức tập huấn hướng dẫn lấy mẫu, thu thập và bảo quản bệnh phẩm nghi nhiễm SARS-CoV-2 cho cán bộ y tế, làm công tác xét nghiệm và thực hiện lấy mẫu của các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh. Tham gia tập huấn, học viên được hướng dẫn các bước trong quy trình lấy mẫu, thu thập, bảo quản bệnh phẩm nghi nhiễm SARS-CoV-2. Đây là công việc tiếp xúc trực tiếp với bệnh phẩm của người bệnh có nguy cơ lây nhiễm rất cao, nên cán bộ y tế được hướng dẫn từ khâu trang phục phòng hộ cá nhân đến các bước trong việc hoàn thiện một quy trình lấy mẫu xét nghiệm bệnh phẩm cho người bệnh. Ngoài lý thuyết, các học viên còn được thực hành tất cả các bước trong quy trình lấy mẫu, thu thập, bảo quản bệnh phẩm nghi nhiễm SARS-CoV-2, qua đó giúp cán bộ y tế nắm được và triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 tại đơn vị.
Năm 2020, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thị, thành phố và các cơ quan đơn vị trên địa bàn tổ chức 21 đợt hiến máu, thu hút trên 8.500 người tham gia. Qua các đợt hiến máu tình nguyện đã tiếp nhận trên 5.000 đơn vị máu chuyển tới các cơ sở khám chữa bệnh vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Cũng trong năm 2020, Hội Chữ thập đỏ đã thành lập Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp xã, phường, thị trấn và câu lạc bộ tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, duy trì và tổ chức hoạt động của 18 câu lạc bộ tuyên truyền vận động và đội thanh niên xung kích hiến máu tình nguyện với tổng số gần 650 thành viên. Tổ chức tập huấn, phát tờ rơi, đăng tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng với tổng giá trị trên 740 triệu đồng. Thực hiện việc số hóa truyền hình từ ngày 28 tháng 12 năm 2020, thị xã Nghĩa Lộ đã thực hiện ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển đổi hoàn toàn sang truyền hình số mặt đất. Việc ngừng phát sóng truyền hình này đã khiến các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thị xã không được tiếp cận thông tin truyền hình. Tuy nhiên, ngay từ đầu tháng 1 năm 2021, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ đã khẩn trương triển khai việc lắp đặt đầu thu miễn phí 100% cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quyết định của Bộ Quốc phòng, đã mang lại niềm vui được xem truyền hình cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, nhất là trong những ngày Tết Nguyên đán. Theo chân cán bộ kỹ thuật đi triển khai lắp đặt đầu thu sóng truyền hình cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thị xã, chúng tôi cảm nhận được niềm vui của mỗi người dân. Là một trong số các hộ nghèo đầu tiên của xã được lắp đặt đầu thu miễn phí trong dịp này, bà Lò Thị La ở tổ dân phố 2 phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ rất phấn khởi khi được xem hàng chục kênh truyền hình với âm thanh sống động, hình ảnh rõ nét. Bà Lò Thị La, tổ dân phố 2 phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ vui vẻ nói:
Là hộ nghèo, không được xem tivi lắp đầu chảo nó hơi nhiều như trước. Bây giờ thì các cán bộ quan tâm, bây giờ được xem đầu chảo lắp mạng ấy, là bây giờ thấy tivi cũng nét, gia đình bọn em cũng phấn khởi, các con cũng phấn khởi.
Còn gia đình bà Hà Thị Công ở thôn Ta Tiêu, xã Phủ Nham, thị xã Nghĩa Lộ cũng được hỗ trợ miễn phí đầu thu sóng truyền hình trong dịp này. Có thể cảm nhận thấy sự háo hức của cả gia đình bởi từ đây đã có thể xem các kênh truyền hình ổn định và chất lượng. Bà Hà Thị Công, thôn Ta Tiêu, xã Phủ Nham, thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Hôm nay thấy các bác các chú đến phòng lắp chảo cho gia đình chúng tôi, thì nhiều kênh thì cái gì cũng muốn xem, cái gì cũng muốn thấy, tôi xin cảm ơn thôi, biết nói gì hơn nữa.
Được biết, theo chương trình này, thị xã Nghĩa Lộ được hỗ trợ miễn phí trên 2.500 đầu thu sóng truyền hình cho các hộ nghèo, cận nghèo. Mỗi một hộ gia đình sẽ được cấp một bộ đầu thu, chảo thu và dây cáp nối. Để kịp tiến độ lắp đặt đầu thu cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, thời điểm này, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ đã tập trung nhân lực triển khai lắp đặt cho khoảng 90% hộ gia đình, dự kiến hoàn thành 100% số hộ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong quá trình lắp đặt, bàn giao, cán bộ kỹ thuật cũng hướng dẫn người dân cách sử dụng nhằm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, cung cấp đầy đủ thông tin về chính sách bảo hành, công bố số điện thoại, địa chỉ liên hệ gần nhất để hỗ trợ người dân trong quá trình khai thác sử dụng. Đại úy Kiều Đức Soái, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Tôi được chỉ huy giao đặc trách cho cái mảng phụ trách cái móng đầu chảo truyền hình số của Bộ Thông tin Truyền thông. Thời gian vừa qua đã triển khai đến xã phường và trực tiếp tôi là hướng dẫn các đồng chí thôn đội trưởng, xã đội trưởng nắp cho bà con đầu truyền hình số. Trong việc này thì bà con rất vui mừng được xem cái thông tin đại chúng trên TV. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để lắp cho bà con xong trước Tết Nguyên đán để bà con được xem cái thông tin đại chúng.
Việc lắp đặt đầu thu truyền hình miễn phí cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đã thực sự mang lại niềm vui cho người dân thị xã Nghi Lộ những ngày Tết Nguyên đán, qua đó giúp các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận với dịch vụ truyền hình, tiếp cận thông tin, nâng cao dân trí, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
Tháng 1 năm 2021, Trung tâm Kiểm định xe cơ giới Yên Bái thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái đã kiểm định trên 1.450 phương tiện. Trong đó có 1.360 phương tiện đạt chuẩn, 93 phương tiện không đạt chuẩn. Toàn bộ quá trình kiểm định được giám sát trực tuyến bởi Cục Đăng kiểm Việt Nam. Bên cạnh đó, để siết chặt kiểm tra tải trọng phương tiện, Trung tâm kiên quyết không cấp giấy chứng nhận kiểm định đối với các phương tiện không đúng kích cỡ, thay đổi thiết kế của nhà sản xuất. Nhờ nâng cao chất lượng công tác kiểm định an toàn kỹ thuật cho các phương tiện cơ giới đường bộ, đảm bảo cho các phương tiện có đủ điều kiện an toàn kỹ thuật để lùi tai nạn giao thông.
Năm 2020, trên địa bàn huyện Văn Chấn xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông làm chết 6 người, bị thương 17 người. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông chủ yếu là do vi phạm phần đường, làn đường, tránh vượt, chuyển hướng sai quy định, không nhường đường, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, vượt quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện nhiều nơi còn hạn chế là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Để kiềm chế tai nạn giao thông, hạn chế thấp nhất thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra, hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Văn Chấn đang tích cực triển khai các biện pháp tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bằng những việc làm thiết thực thông qua phong trào xóa nhà tạm, nhà rột nát cho các hội viên cựu chiến binh nghèo, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã trở thành sợi dây gắn kết những người lính năm xưa trong việc huy động các nguồn lực từ các tổ chức cá nhân để xây dựng lên những ngôi nhà kiên cố khang trang cho các cựu chiến binh có khó khăn về nhà ở, để mỗi mùa xuân về trong các ngôi nhà mới ấm áp tình đồng đội, tiếp thêm động lực để giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Gần 40 năm xuất ngũ trở về địa phương, cựu chiến binh Trần Ngọc Viện, thôn Ngòi Sen, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, cùng vợ con tần tảo làm đủ nghề để kiếm sống. Nhưng các nghèo vẫn cứ đeo bám bởi sức khỏe ngày càng yếu do căn bệnh sốt rét từ những năm tháng, cùng đồng đội bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Đối với ông Viện, có được căn nhà xây khang trang kiên cố chỉ là ước mơ. Nhưng nhờ sự vận động của Hội cựu chiến binh thành phố, gia đình ông Viện được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái hỗ trợ 50 triệu đồng. Cùng sự đóng góp ngày công, vật liệu của các hội viên Hội cựu chiến binh, chính quyền địa phương và sự nỗ lực của gia đình, đến nay căn nhà mới rộng hơn 90m² đang trong quá trình hoàn thiện. Đối với gia đình ông Viện, Tết này như đến sớm hơn. Cựu chiến binh Trần Ngọc Viện, thôn Ngòi Sen, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tôi cũng hằng mơ tưởng, chưa bao giờ tôi mơ được một căn nhà như thế này. Nhưng mà trước mắt là nhờ vào tất cả đảng, nhà nước, rồi các ban ngành, đoàn thể, nhất là Hội cựu chiến binh và Sở Giao thông Vận tải đã tạo cho tôi được một căn nhà. Đến thời điểm này tôi đã có được căn nhà khang trang và bền đẹp này, là cảm xúc của tôi thì nó rất là phấn khởi và rất là tự hào. Đến năm nay thì là đã có căn nhà mới rồi, bền đẹp rồi, thì cái Tết năm nay thì chúng tôi thật đấy là chúng tôi cũng đón một cái Tết đầy hạnh phúc và tràn ngập niềm vui.
Chỉ vài tháng trước, vợ chồng cựu chiến binh Phạm Văn Đức ở thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái vẫn còn phải ở trong căn nhà tạm hơn chục mét vuông, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Được nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng cùng việc huy động các nguồn lực của Hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh, đã giúp gia đình ông xây dựng được căn nhà mới khang trang vững chãi. Mùa xuân này, gia đình ông được đón Tết vui vẻ, đầm ấm trong ngôi nhà mới, như tiếp thêm động lực cho vợ chồng ông vươn lên trong cuộc sống. Cựu chiến binh Phạm Văn Đức, thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Năm nay gia đình tôi là cũng xây được gian cửa gian nhà hơn năm ngoái năm kia. Vì ăn Tết năm nay thì khác hẳn mấy năm trước, là gia đình chúng tôi yên ấm và coi như khả năng Tết năm nay to hơn Tết năm trước.
Cũng giống như gia đình cựu chiến binh Trần Ngọc Viện, cựu chiến binh Phạm Văn Đức, xuân này niềm vui như được nhân lên gấp bội đối với gia đình thương binh 3/4 Lê Tiến Mạnh ở thôn Đồng Trạng, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên. bởi căn nhà kiên cố 3 năm ông mơ ước nay đã trở thành hiện thực. Đây thực sự là nguồn động viên to lớn để gia đình ông tiếp tục khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Cựu chiến binh Lê Mạnh Tiến, thôn Đồng Trạng, xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên nói:
"Chúng tôi đã hoàn thành cái căn nhà rất là đẹp. Rồi là Tết đến với gia đình chúng tôi là rất là sớm. Là gia đình thì các con cháu của chúng tôi rất là vui vẻ, hòa thuận. Giờ chuẩn bị đón một cái Tết rất là tươi vui, lành mạnh."
Rời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường, nhiều hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, sức khỏe bị sụt giảm. Hơn ai hết, họ hiểu giá trị của hai chữ hy sinh và tình cảm của đồng đội. Do vậy, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình cũng như vận động xóa nhà tạm, giúp hội viên khắc phục khó khăn về nhà ở, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, luôn được các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện trách nhiệm tri ân đối với những người có công với đất nước. Ông Nguyễn Xuân Thuận, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Yên Bái nói:
"Sau khi khánh thành hoàn thành mỗi căn nhà đấy, thì đấy cũng là cái nguồn động lực để phấn khích chúng tôi và đấy tiếp tục thực hiện cái nội dung này để làm sao là càng ngày càng tốt hơn. Đấy, thực tế là thấy rằng là khi mỗi hội viên được vào căn nhà mới thì người ta có một cái tâm trạng là rất phấn khởi, mà chúng tôi cũng rất phấn khởi, và khi mình cảm thấy mình đã làm được một cái gì tốt cho xã hội, làm được một việc là anh em mong muốn và đồng đội mong muốn."
Năm 2020, bằng nhiều hình thức vận động từ các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm, Hội Cựu chiến binh các cấp tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ được 60 gia đình hội viên nghèo khó khăn về nhà ở, xóa nhà tạm, nhà rột nát và có sức lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo các hội viên Hội Cựu chiến binh tham gia, góp phần giúp các hội viên ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Ông Nguyễn Trung Thái, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái cho biết:
"Chúng tôi cũng đã cùng với tất cả các ngành, trước hết là làm tốt công tác tuyên truyền cho các cấp hội và hội viên về nghĩa cử cao đẹp và đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các cựu chiến binh là người có công, cũng như là các đối tượng chính sách của các địa phương, tiếp tục là chỉ đạo các cấp hội vận động các cái nhà tài trợ, các nguồn lực để thực hiện là cái xóa nhà rột nát cho các đối tượng người có công này, huy động tất cả các nguồn lực để như vậy là giải quyết các cái hộ và các đối tượng người có công hiện nay là còn khó khăn về nhà ở. Việc xây dựng nhà và cũng như xóa nhà rột nát cho các đối tượng chính sách đã mang lại một cái diện mạo mới, một cái bộ mặt mới cho xã hội, cho tất cả các địa phương, nhưng đặc biệt đối với các đối tượng chính sách và trong đó là có các đối tượng người có công của hội viên cựu chiến binh ấy, thì chúng tôi thấy rằng là nó mang một cái tình cảm đồng chí đồng đội, một cái tri ân những cái nghĩa cử cao đẹp đối với sự hy sinh, sự cống hiến của các thế hệ."
Một mùa xuân mới lại về, niềm vui hạnh phúc của các gia đình hội viên cựu chiến binh càng được nhân lên khi được đón Tết trong những ngôi nhà mới ấm áp, nghĩa tình đồng đội. Bằng sự bền bỉ, kiên trì kết nối, vận động các nguồn lực, những ngôi nhà nghĩa tình đồng đội được xây lên khang trang, mang theo hơi ấm, sự sẻ chia của những người cựu chiến binh khi Tết đến xuân về, như càng tô điểm thêm truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, đến bảo tàng tỉnh Yên Bái, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những hiện vật lịch sử mà còn được có thêm nhiều kiến thức về những giá trị văn hóa độc đáo của đất và người Yên Bái. Góp phần không nhỏ vào việc truyền cảm hứng khám phá cho du khách về lịch sử văn hóa con người Yên Bái, đó là vai trò của đội ngũ thuyết minh viên. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với chị Đinh Thị Hoài Thu, thuyết minh viên của bảo tàng tỉnh để hiểu hơn về công việc thuyết minh viên qua ghi nhận sau.
Tháng 9 năm 2020, Bảo tàng tỉnh Yên Bái chính thức mở cửa đón du khách. Đây không chỉ là niềm vui đối với nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái mà còn là niềm tự hào hân hoan của những người làm công tác bảo tàng. Trong đó có những thuyết minh viên như chị Đinh Thị Hoài Thu. Hơn 10 năm gắn bó với bảo tàng, đến nay chị Thu mới có cơ hội thể hiện tình yêu lịch sử, đam mê với các hiện vật và truyền cảm niềm đam mê về lịch sử đến với mọi người dân khi ghé thăm bảo tàng. Chị Thu cho biết.
Điều tự hào nhất là sau rất nhiều năm làm bảo tàng thì đến nay thì bảo tàng đã có một cái cơ sở có thể nói là khang trang để có thể đón được đông đảo du khách đến tham quan, có thể nói là tìm hiểu về lịch sử cũng như là về văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh, thì đấy là cái điều mà tôi cảm thấy tự hào. Bên ngoài ra cũng tự hào nữa là mình là một cái người được vinh dự, được làm cái công tác thuyết minh, được giới thiệu đến các cái di sản này đến đông đảo du khách, thì đấy là một cái điều tự hào của tôi ạ.
Mỗi ngày làm việc mới của chị Đinh Thị Hoài Thu thường bắt đầu bằng việc kiểm tra kỹ lưỡng các dụng cụ cho quá trình thuyết minh và chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng phục vụ các đoàn du khách. Chị Thu chia sẻ, chị vốn rất đam mê tìm hiểu về lịch sử, về những nét phong tục tập quán độc đáo của các dân tộc. Chính điều đó đã dẫn dắt chị đến với chuyên ngành bảo tàng. May mắn hơn, chị lại được về công tác đúng chuyên ngành và được làm việc với những người cùng đam mê lịch sử. Chị Thu chia sẻ, Bảo tàng tỉnh Yên Bái là công trình kiến trúc được lấy ý tưởng thiết kế từ ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Thái vùng Mường Lò Nghĩa Lộ, với hệ thống trưng bày khoa học, gồm khu vực trong nhà, ngoài trời, trưng bày chuyên đề và không gian khám phá sáng tạo. Hào hứng giới thiệu với chúng tôi về không gian của bảo tàng, chị Thu nói.
Với mỗi một cái đoàn khách tham quan thì do cái nhu cầu họ khác nhau nên là họ cũng có cái sự quan tâm khác nhau, thì chúng tôi cũng cố gắng là giới thiệu một cách tổng quát nhất về bảo tàng. Ví dụ như gian Khánh Tiết thì chúng tôi sẽ tập trung giới thiệu về thạp đồng Hợp Minh, là một cái bảo vật quốc gia được Thủ tướng Chính phủ công nhận vào năm 2013, là một cái hiện vật quý của bảo tàng ạ. Thế thì ngoài ra thì tại mỗi chủ đề thì đều có những cái điểm nhấn riêng ạ. Ví dụ như là tại cái chủ đề 1 thì chúng tôi tập trung vào tái hiện lại khu rừng tự nhiên thuộc khu bảo tồn thiên nhiên là Hầu, thuộc địa phận của huyện Văn Yên ạ. Tại chủ đề 2 thì điểm nhấn của chúng tôi là các cái tổ hợp như là nghề rèn của dân tộc Mông, nghề dệt của dân tộc Thái, rồi tổ hợp lễ cấp sắc của người Dao và một số các hiện vật khác nữa ạ. Thì mỗi cái chủ đề thì đều có những cái điểm nhấn riêng như vậy ạ.
Để truyền tải hết những giá trị lịch sử văn hóa của mỗi hiện vật đến du khách là cả một nghệ thuật. Người thuyết minh viên không chỉ phải rèn luyện giọng nói truyền cảm nhẹ nhàng, sâu lắng, mà còn phải am hiểu tường tận về giá trị, niên đại, ý nghĩa của từng hiện vật. Để làm được điều đó, chị Hoài Thu đã dành nhiều thời gian tự nghiên cứu học hỏi. Nói thêm về điều này, chị Thu cho biết.
Khi bảo tàng bắt đầu giai đoạn khánh thành thì bảo tàng cũng đã giao cho phòng trưng bày tuyên truyền, trong đó tôi và một số đồng chí nữa đã viết cái bản thuyết minh này. Thì trong quá trình đó thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu các cái tư liệu để viết một cái bài thuyết minh này. Do vậy thì chúng tôi cũng đã có cái thuận lợi là mình đã được tìm hiểu về các hiện vật này rồi. Sau đó thì các cái bản thuyết minh này được chắt lọc, chúng tôi chắt lọc lại để học. Và sau này thì khi các đoàn khách đến tham quan thì căn cứ vào cái mỗi đoàn cũng như là cái tùy đối tượng tham quan này, chúng tôi lựa chọn các cái thông tin để cung cấp cho khách tham quan ạ. Ngoài cái việc mình học cái bản thuyết minh do cơ quan đơn vị đã thống nhất, thì ngoài ra thì mỗi cái chủ đề đó thì tôi cũng tự tìm hiểu các hiện vật. Bản thân mỗi chị em làm công tác thuyết minh cũng đều phải tự nghiên cứu, tự tìm hiểu về các cái hiện vật này. Ví dụ xem lịch sử nguồn gốc, rồi ngoài ra thì còn có các thông tin bên ngoài nữa.
Bảo tàng tỉnh Yên Bái hiện trưng bày khoảng 1.100 hiện vật từ thời sơ khai đến thời kỳ hiện tại, với phong cách thiết kế độc đáo về kiến trúc, khoa học, về nội dung và không gian trưng bày. Khối lượng hiện vật lớn, nhiều chủ đề, không gian rộng là điều thuận lợi để du khách đến tham quan và khám phá, song lại là thách thức không nhỏ đối với người thuyết minh viên. Một phần là do chị không phải là người nghiên cứu chuyên sâu, phần khác là do thông tin về hiện vật còn ít. Nhưng với lòng yêu nghề muốn truyền tải giá trị hiện vật đến với người nghe, nên chị Thu đề cao sự học hỏi, cầu tiến, chị Thu nói.
Làm việc bảo tàng thì không phải ai cũng được đào tạo để trở thành thuyết minh viên cả. Chúng tôi được đào tạo chung thôi ạ. Theo tất cả các khâu công tác thì đều được học. Thế tuy nhiên là để làm được một cái cán bộ thuyết minh thì nó cũng đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là phải có ngoại hình. Thì với bản thân tôi thì tôi nói thật sự là tôi cũng không phải là người có ngoại hình tốt. Thứ hai nữa là có cái chất giọng. Nói chung là đã là thuyết minh viên thì phải có cái chất giọng, có thể nói là phải nói là truyền cảm, không bị sai sót về chính tả. Thế rồi về từ ngữ các thứ là cũng phải chuẩn chỉ hơn, giọng nói phải cái giọng nó phải trầm ấm, và trong quá trình đó mình cũng phải nắm bắt tâm lý của khách tham quan. Thế rồi cái bài thuyết minh của mình cũng phải nghiên cứu làm sao cho sâu sắc. Ngoài ra thì mình cũng phải tìm hiểu các hiện vật được kỹ càng, bởi vì là có những cái khách tham quan họ rất là hiểu biết, họ có thể đến họ hỏi mình rất nhiều các cái thông tin khác. Ngoài những cái thông tin mà mình đã được tìm hiểu thì các cái kiến thức ngoài cũng rất là nhiều. Thì tôi thấy cũng có rất nhiều cái khó mà chúng tôi cũng đang trong quá trình học hỏi, vừa làm vừa học hỏi ạ.
Hơn 10 năm gắn bó với bảo tàng đã rèn giũa cho chị Thu sự khéo léo của một thuyết minh viên. Mỗi đoàn du khách chỉ lại có phương pháp riêng. Với các em học sinh, đó là lối thuyết minh dí dỏm hài hước, ngắn gọn xúc tích, nhưng vẫn phải đảm bảo truyền tải được giá trị lịch sử. Đối với những đoàn du khách am hiểu khảo cổ, chị lại khiêm tốn lắng nghe, vừa thuyết minh vừa học hỏi ở họ những câu chuyện về hiện vật. Mỗi lần như vậy, chị Thu lại nhận về những thành quả làm giàu thêm vốn tri thức của mình. Mỗi không gian, chủ đề về hiện vật trong bảo tàng tỉnh đều lôi cuốn và hấp dẫn đối với chị Thu, song chị lại có nguồn cảm hứng đặc biệt khi thuyết minh về chữ Nho. Chị không chỉ dày công tìm hiểu trên sách báo mà còn đến với những người am hiểu về ngôn ngữ này để tìm hiểu về ý nghĩa, cách viết, sự tinh tế trong nét chữ. Chính sự tìm tòi sáng tạo nên các bài thuyết minh của chị không chỉ hấp dẫn ở giọng nói mà còn ở nội dung sâu sắc, thu hút người đến tham quan bảo tàng. Em Nguyễn Lê Bảo Trân, một du khách cho biết.
Em rất là thích đến bảo tàng tỉnh tại vì là ở đấy thì được các cô thuyết minh viên, các cô cũng rất là nhiệt tình giới thiệu cho bọn em biết về lịch sử, văn hóa, truyền thống của dân tộc ta. Và từ đấy thì em hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc và cảm thấy là tự hào về dân tộc Việt Nam hơn.
Thuyết minh được xem là công đoạn cuối cùng trong quá trình đưa hiện vật đến với du khách. Người thuyết minh cũng chính là người bảo vệ thành quả công sức của những cán bộ phụ trách khai quật hiện vật, sắp đặt và trưng bày hiện vật theo chủ đề. Họ chính là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, tiếp thêm ngọn lửa tìm hiểu về truyền thống, về lịch sử đối với mỗi du khách. Nói về chị Hoài Thu, người đồng nghiệp tâm huyết và trách nhiệm, chị Mai Thị Thùy Hương, Phó trưởng phòng trưng bày tuyên truyền Bảo tàng tỉnh Yên Bái cho biết.
Hiện nay thì Bảo tàng tỉnh Yên Bái đã được khánh thành và đưa vào sử dụng. Thì phòng chuyên môn là có 4 đồng chí phụ trách cái công việc thuyết minh tuyên truyền. Thế thì đồng chí Đinh Nguyễn Hoài Thu thì tôi cũng đánh giá đây là một đồng chí cũng rất là có năng lực. Thế và năng lực sáng tạo và cũng chịu khó trau dồi chuyên môn. Như là đối với cái quan hệ bạn bè đồng nghiệp, những cái lúc mà trao đổi chuyên môn thì đồng chí cũng rất là hăng hái và có cái tinh thần học hỏi.
Bằng tình yêu nhiệt huyết với nghề, thuyết minh viên Đinh Thị Hoài Thu vẫn đang thầm lặng làm cầu nối, truyền tải các giá trị lịch sử văn hóa để du khách đến với bảo tàng tỉnh Yên Bái có thể hiểu và làm sống lại những hiện vật trưng bày, đồng thời đưa những nét văn hóa độc đáo của vùng đất Yên Bái đến với mọi người.
Nào nước sức sống đang trào dâng, mùa về trên quê hương nghe bao tiếng thân thương, khi sông núi nối liền tin vui đến mọi miền, lời tổ quốc mênh mông bồi hồi khắp non sông, giờ giao thừa con ấm giọng nói của bác. Một Việt Nam thống nhất nước tràn hòa tình Nam Bắc, ôi chân lý sáng ngời bừng lên sáng soi đời, vượt mọi nỗi gian lao hàn lại vết thương đau, lòng ta hằng nung nấu nguyện ước của Bác Hồ, cùng dâng xây đất nước cho thêm mơ ước tương lai sẽ ngập tràn một niềm vui bao la.
Cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, huyện Yên Bình quyết tâm thực hiện phát triển du lịch dựa trên việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tạp chí du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Yên Bình biến tiềm năng thành lợi thế.
Bên cạnh những điểm di tích lịch sử văn hóa, Yên Bình còn có hồ Thác Bà, hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam được ví như Hạ Long trên núi. Bên cạnh đó, những lễ hội đặc sắc, cuộc sống thường nhật của người dân vùng Hồ vẫn giữ được nét truyền thống từ nhà ở đến ẩm thực, trang phục. Năm 1996, thắng cảnh Hồ Thác Bà được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Phát huy lợi thế tiềm năng, năm 2018, huyện Yên Bình xây dựng đề án số 470 về phát triển du lịch cộng đồng vùng Đông Hồ Thác Bà giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025. Trong đó tập trung xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch cộng đồng homestay tại các xã vùng Đông Hồ. Nhằm tạo sự khác biệt trong sản phẩm du lịch, huyện xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hợp tác phát triển sản phẩm đặc trưng như tôm, cá Hồ Thác Bà, gạo Bạch Hà, bưởi Đại Minh, khoai sọ Phúc An, dưa hấu Xuân Lai, thanh long ruột đỏ, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại các làng nghề và các sản phẩm văn hóa dân gian. Địa phương đã xây dựng các câu lạc bộ nghệ thuật, khơi dậy các nhân tố hạt nhân ở cơ sở trong việc phục dựng, truyền dạy cho thế hệ trẻ, phối hợp mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch như kỹ năng marketing, kỹ năng lễ tân, buồng bàn, tiếng Anh giao tiếp. Đến nay, huyện thành lập được 17 câu lạc bộ nghệ thuật, 6 đội văn nghệ dân gian các dân tộc. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, theo quyết định số 1775 ngày 19 tháng 12 năm 2008. Qua đó tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư phát triển du lịch như dự án đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng An Bình, xã Tân Hương, dự án du lịch sinh thái La Vi Vũ Linh, dự án đầu tư xây dựng công viên văn hóa, thể thao, du lịch và phụ trợ Hồ Thác Bà, dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hồ Thác Bà, dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng và giới thiệu văn hóa đảo Tràng Dề, dự án sinh thái xã Mông Sơn, dự án đầu tư phát triển sinh thái nghỉ dưỡng Hồ Thác Bà của các tập đoàn như Sun Group, Alpha Nam. Năm 2018 có trên 90.000 lượt khách du lịch tới tham quan nghỉ dưỡng, doanh thu đạt trên 50 tỷ đồng. Năm 2020 có khoảng 170.000 lượt khách du lịch, doanh thu đạt trên 100 tỷ đồng. Mục tiêu đến năm 2025, khu du lịch Hồ Thác Bà đáp ứng các tiêu chí được công nhận là khu du lịch quốc gia và đón khoảng 380.000 lượt du khách, tổng doanh thu đạt 300 tỷ đồng, trong đó khách quốc tế đạt 40.000 lượt. Năm 2030 đón khoảng trên 1 triệu lượt khách, khách quốc tế đạt 140.000 lượt, tổng doanh thu đạt khoảng 900 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2030, khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà sẽ trở thành trung tâm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của tỉnh Yên Bái, với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, có sản phẩm chủ đạo, đặc trưng, thương hiệu và tạo dựng kết nối với các khu điểm du lịch quan trọng trong cả nước.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.